Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Lúc sắp lên Jerusalem, Đức Giêsu đưa nhóm 12 đi riêng với mình và dọc đường người nói với các ông: Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án sự tử người, sẽ nộp người cho dân ngoài nhào báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba người sẽ trỗi dậy. Bấy giờ bà mẹ của các con ông Giê-bê-đê đến gặp Đức Giê-xu, có các con bà đi theo. Bà bái lạy và kêu xin người một điều. Người hỏi bà muốn gì? Bà thưa: Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tạ Thầy trong nước Thầy. Đức Giê-xu bảo: Các người không biết các người xin gì. Các người có muốn uống nổi chén Thầy sắp uống không? Họ đáp: Thưa, uống nổi. Đức Giê-xu bảo: Chén của Thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên hữu hay bên tạ Thầy thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Nhưng Đức Giê-xu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, thủ lãnh các dân tộc thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm qua chúng ta nghe bài tin mừng Thánh Luca cũng nói về một cái chủ đề gần giống như vậy, nhấn mạnh đến cái chủ đề khiêm tốn, nêu bật lên những cái hậu quả tai hại của kiêu ngạo. Đó. Thì hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe cũng gần giống như một chủ đề như vậy, mà bên trên tin mừng theo Thánh Matthêu chương 20 câu 17 đến câu 28. Nếu như chúng ta để ý thì cái chủ đề nổi bật ở đây là Chúa nói về cái huyền nhiệm tử nạn và phục sinh của người. Cái huyền nhiệm tử nạn và phục sinh nó dính liền, nó gắn kết với huyền nhiệm tự hiến khi người diễn tả cái điều đó. Thì bối cảnh là Chúa đi trên đường đi về Jerusalem. Chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng đấy. Chúa mới đưa nhóm 12 đi riêng với mình và dọc đường người nói với các ông. Người nói với các ông cái gì? Nội dung của điều người nói đó là việc người thông báo cái báo trước cái huyền nhiệm tử nạn và phục sinh của người. Chúng ta nghe là: Này, chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án sự tử người, sẽ nộp người cho dân ngoài nhào báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Đó là huyền nhiệm tử nạn. Ngày thứ ba người sẽ trỗi lại, huyền nhiệm phục sinh. Chúa báo trước đó, báo trước là cái nguy hiểm đang đợi Chúa ở Jerusalem. Vậy mà chúng ta thấy liền sau cái việc báo này thì Matthew kể cho chúng ta là bà mẹ dẫn hai đứa con ông Giê-bê-đê đến gặp Chúa Giê-xu. John và Gia-cô-bê đó đến gặp Chúa Giê-xu để xin một điều. Và chúng ta thấy cái nội dung cái điều mà xin đó, Chúa trách là nói là các người không biết các người xin gì mà. Họ xin gì, bà xin gì? Bà tới bà bái lạy và bắt đầu bà kêu xin Ngài một điều. Thì Ngài mới hỏi bà muốn gì? Thì bà thưa: Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tạ trong nước Thầy. thì chú trách là các người không biết các người xin gì. Thưa anh chị em, chúng ta tưởng tượng tội nghiệp Chúa đau lòng. Trên đường đi về Jerusalem, chuyến đi này Chúa biết là chuyến đi cuối cùng. Rồi Chúa tách cái nhóm 12 ra khỏi cái đám đông và cả đám các môn đệ khác. Rồi đi dọc đường Chúa tâm sự riêng với các ông, như thể là muốn bày tỏ, thổ lộ một nỗi lòng, để mà ít ra cũng tìm được nơi những người bạn đường của mình đây, nơi người đồ đệ của mình, những cái lời an ủi, nâng đỡ tinh thần cho việc Ngài đang đi về và cái việc mà Ngài sẽ bị giết chết ở tại Jerusalem. Ngược lại với cái mong đợi của Ngài, chúng ta thấy là đó là tham vọng quyền bính của các môn đệ của Ngài. Ngược lại với cái mong đợi của Ngài thì chúng ta thấy như vậy. Thì chúng ta nhìn, chúng ta thấy được rõ ràng Chúa ở trong một cái tình trạng cô độc, không có một cái người nào đồng cảm. Cái nhóm 12 là nhóm thân tình nhất, Ngài tách riêng ra để đi, Ngài tâm sự với họ, tâm sự về cái huyền nhiệm tự nàng của Ngài ở Jerusalem. Vậy mà không có một lời nói, không có một cái thái độ đồng cảm, chia sẻ nào để khuyến khích Chúa đi vào huyền nhiệm đó, hay là để ngăn cản Chúa, y như trong trường hợp của Phêrô trước đây vậy, là ngăn cản không cho Chúa đi cứu thế bằng cái con đường tử nàng chẳng hạn. Ở đây không có. Trong cái nhóm 12 này, Chúa không tìm được cái mối đồng cảm đó. Trong cái nhóm 12 này, khi Chúa thông báo cái huyền nhiệm tự nàng phục sinh của người, không có một phản ứng nào khác ngoài cái việc tham vọng của hai đứa con ông Giê-bê-đê với bà mẹ muốn thống trị ở trong nước Chúa. Và chúng ta thấy cái ý nghĩ họ nó nghĩ, các môn đệ là nghĩ rằng Chúa Giê-xu với cái uy quyền trong lời ăn tiếng nói và hành vi của Ngài đó, và qua việc Ngài làm phép lạ, Ngài chữa lành, tất cả những điều đó, thì họ hy vọng rất là nhiều Ngài sẽ trở thành một thuộc lãnh Israel để giải phóng Israel khỏi đô hộ của người Roma, để cho Israel được độc lập, để mà tái lập lại cái vương quốc Israel. Đó là một cái quan niệm rất là chính trị về quyền bính của Chúa Giê-xu. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu nói các người không biết các người xin gì. Thưa anh chị em, cũng vậy, thường chúng ta giữ đạo cả đời, chúng ta cái tuần thánh đó, chúng ta mừng kính cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa đó, chúng ta mở cả đời từ bé tới bây giờ, nhưng mà trong những lúc, những ngày đó, thường chúng ta bận bịu với công việc này, công việc kia, bận bịu với việc tổ chức lễ, hát lễ, bận bịu với cái này cái nọ, đến độ mà chúng ta mất đi cái cảm thức đồng cảm với cái tình trạng tâm linh cô tịch của Đức Giê-xu, một mình nơi vườn cây dầu, một mình không có ai đồng cảm hiểu, rồi còn bày tỏ cái tham vọng quyền bính ngay lúc Chúa thông báo cái hoàn cảnh sắp đến của Chúa nữa. Chúng ta thấy tội nghiệp Ngài. Và chúng ta nhìn đó để mà rọi sáng lại cái tương quan của chúng ta đối với Ngài, trong tương quan trực tiếp đối với Ngài. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có được một cái ơn mỗi lần chúng ta cử hành cái huyền nhiệm khổ nạn của Ngài, chúng ta có được cái mối đồng cảm sâu lắng với cái huyền nhiệm đó, chứ không phải là một cái sự hời hợt bên ngoài, hay là một cái suy tư lý trí, một cái hiểu biết sâu về cái mầu nhiệm tự nạn, mà không hề có một cái cảm thức đồng cảm, đồng cảm để mà chia sẻ với Chúa trong cái đau khổ của Ngài. Chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta để ý được điều đó trong đời Kitô hữu của mình, và tuần thánh năm nay chúng ta hy vọng sẽ được sốt sắng hơn. Chúng ta mừng kính cái huyền nhiệm khổ nạn của Ngài một cách sốt sắng, một cách tha thiết hơn, chúng ta gắn bó với Ngài hơn, chứ đừng có đọc kinh ra rả. Đọc kinh ra rả, bao nhiêu ngắm, bao nhiêu sự đó, rồi chúng ta thấy thường ngày xưa, chứ bây giờ hình như vẫn còn trong một số giáo xứ, còn tổ chức ngắm, rồi thi ngắm, ai ngắm hay, ai ngắm dở, người nằm mà ngắm sai thì bị gõ một cái cốc, gõ cái mỏ, người ta gõ để mà tính cái lỗi. Chúng ta thấy nó cuối cùng nó chỉ là vụ hình thức quá, mà không có cái chiều sâu tâm linh. Người ta vụ cái hình thức kỹ thuật để mà ngắm cho nó hay cái khổ nạn của Chúa, sự thương khó của Chúa, nhưng mà không có một cái rung động nào của một trái tim, của trong từ trong trái tim, không có một cái mối đồng cảm sâu lắng nào. Đó, thì đó là những cái lệch lạc mà chúng ta để ý trong cái mối tương quan của chúng ta với Chúa. Rồi ở đây cái hai môn đệ này có cái tham vọng muốn được thống trị với Chúa ở trong nước Chúa. Thì Chúa mời gọi như thế nào, thưa anh chị em, để có thể thống trị với Chúa trong nước Chúa? Ở đây, Chúa mời gọi họ đi vào trong một cái khái niệm cứu thế khác hơn. Thống trị ở trong nước Ngài là trong vương quốc Ngài, chứ không phải vương quốc trần gian này. Thì bằng cách thức nào? Thì Ngài nói là các người có uống nổi chén đắng sắp uống không? Ngài nói về huyền nhiệm khổ nạn. Rồi các ông thưa là thưa uống nổi, thì các ngài lại nói chén của thầy các người sẽ uống, còn việc ngồi bên tả hay bên hữu là do quyền của cha thầy. Cho ai thì cho, chứ thầy không có quyền. Như vậy thì hai lần ngài nhắc lại cái chuyện uống nổi chén đắng, nhắc lại huyền nhiệm khổ nạn. Rồi phần cuối cùng, phần cuối chúng ta thấy là khi mà nghe cái cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu với bà mẹ và hai môn đệ kia, thì các mười tông đồ kia nghe úp úp mở mở, không rõ nội dung như thế nào, thoáng thoáng như vậy thôi, thì là bắt đầu ghen tức lên, nghĩ rằng là Chúa hứa thưởng cái gì đó cho hai ông kia một cách đặc biệt. Cho nên ở câu 24 nói, nghe vậy mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. Thưa anh chị em, đau lòng biết bao. Thầy sắp đi vào trong cuộc tử nạn, thầy sắp bị kết án tử hình. Vậy mà một bên tham danh hám lợi, một bên ghen tức với nhau. Trong cái nội bộ chỉ nhóm 12 mà nó lục đục như vậy đó. Nó lục đục như vậy. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta rõ ràng các môn đệ của Ngài, cái cách ứng xử, cái suy tư nó không liên quan gì đến cái tâm tình của đấng cứu thế chúng ta đang đi vào trong, trên đường đi vào trong cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Ngài. Hoàn toàn nó xa lạ với cái tâm tình của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy đau lòng ở trong cái bối cảnh như vậy, y như là trong cái tang chế mà người ta vẫn còn giành giật nhau tiền bạc. Có một số gia đình mà bố mẹ nằm xuống thì con cái ngay cả trong lúc đám tang nó giành giật, nó kình lộn nhau tiền bạc vậy. Thì ở đây cũng vậy, trong trường hợp này đang trong cái tình trạng hướng về tang chế của thầy mình, các môn đệ giành nhau chức quyền rồi ghen tức với nhau. Coi chúng ta cũng đã từng ứng xử như vậy trong cộng đồng sống của chúng ta, trong nhóm người của chúng ta. Cho nên cái việc mà chúng ta mỗi lần chúng ta ghen tức với nhau, chúng ta ham danh hám lời trong một nhóm người là đồng nghĩa cái việc chúng ta tiếp tục nối dài cái cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Rồi trước cái phản ứng của 10 ông kia thì Chúa Giêsu mới gọi các ông ra và nói: anh em biết thụ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Chúng ta để ý, Ngài mời gọi những người môn đệ của Ngài, mỗi Kitô hữu chúng ta, hãy làm người phục vụ và làm người đầy tớ. Thưa anh chị em, rồi Ngài kết luận, cũng như con người, khi Ngài mời gọi là hãy làm người phục vụ và làm người đầy tớ, thì Ngài nói cũng như con người, Ngài so với Ngài. cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Như vậy thì cái tham vọng để có thể mà đi vào trong vương quốc của Thầy mình, của Đấng Cứu Thế, để đi vào trong vương quốc của nước trời để cùng thống trị với Chúa, thì phải đi qua cái logic của huyền nhiệm tự hiến được diễn tả qua hai động từ cuối cùng của bài đọc tin mừng hôm nay, đó là phục vụ và hiến dâng mạng sống, chứ không phải là, mà ngược lại của phục vụ và hiến dâng mạng sống là gì? Là thống trị đè đầu đè cổ người khác và hy sinh mạng sống người khác cho danh lợi của mình. Đấy là ngược lại của huyền nhiệm tình yêu tự hiến. Cho nên chúng ta thấy có một cái mối liên quan giữa huyền nhiệm tử nạn và phục sinh thông báo trên kia với huyền nhiệm của tình yêu tự hiến phục vụ ở dưới này, khi Chúa khuyến khích các môn đệ sống cái điều đó. Nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta để ý một điều, xin Chúa cho chúng ta luôn cảm kích, đồng cảm với cái khổ đau của Chúa, huyền nhiệm của Chúa. Điểm thứ hai là chúng ta biết sống cái huyền nhiệm của tình yêu tự hiến, nó thể hiện qua việc phục vụ và hiến dâng mạng sống của chúng ta, chứ đừng không phải là bắt người khác phục vụ, đè đầu đè cổ nhau, tranh giành chức quyền nhau. Điểm thứ hai, hiến dâng mạng sống có nghĩa là hy sinh sức khỏe, tiền bạc, thời gian của mình để phục vụ, để cứu lấy người khác, chứ không phải là hy sinh mạng sống, thời gian, sức khỏe của người khác để cho mình hưởng dụng. Amen.